Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World là một cuốn sách nghiên cứu phi hư cấu của Ian McGilchrist, kết hợp khoa học thần kinh, triết học và lịch sử văn minh. Trọng tâm của sách là lập luận rằng hai bán cầu não không chỉ xử lý thông tin theo cách khác nhau, mà còn tạo ra hai cách nhìn thế giới rất khác nhau. Theo McGilchrist, bán cầu phải có vai trò rộng mở, linh hoạt, giàu ngữ cảnh và gắn với sự sống động của trải nghiệm, còn bán cầu trái thiên về chi tiết, phân loại, cơ chế và kiểm soát. Từ nền tảng đó, tác giả mở rộng sang lịch sử văn hóa phương Tây để bàn về cách một kiểu tư duy có thể dần lấn át kiểu kia. Cuốn sách không chỉ nói về não bộ mà còn đặt câu hỏi lớn về nhận thức, xã hội và hướng đi của nền văn minh hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai bán cầu não như hai cách kinh nghiệm thế giới khác nhau. Điểm cốt lõi của cuốn sách là không nên xem bán cầu não trái và phải chỉ như hai bộ phận phụ trách những kỹ năng rời rạc. McGilchrist cho rằng mỗi bán cầu tạo ra một kiểu hiện thực tinh thần riêng. Bán cầu trái có xu hướng tập trung vào từng phần nhỏ, thích sự rõ ràng, đo lường, phân loại và thao tác bằng quy tắc. Bán cầu phải lại nhạy với bối cảnh, quan hệ, sắc thái và cái đang sống động ngay trước mắt. Cách phân biệt này giúp người đọc hiểu rằng nhận thức không phải là phản chiếu thụ động, mà là một quá trình lựa chọn và tổ chức thế giới theo những ưu tiên khác nhau. Ý nghĩa của lập luận nằm ở chỗ nó vượt ra ngoài cách hiểu phổ biến về não bộ như một máy tính chia việc. Thay vào đó, sách cho thấy sự khác nhau giữa hai bán cầu có thể định hình cả ngôn ngữ, chú ý, cảm xúc và cách con người xây dựng ý nghĩa từ kinh nghiệm. Thứ hai, vì sao bán cầu trái có thể chiếm ưu thế trong đời sống hiện đại? Một trong những luận điểm nổi bật nhất là xã hội phương Tây hiện đại ngày càng ưu tiên kiểu tư duy của bán cầu trái. Theo McGilchrist, điều này không có nghĩa bán cầu trái xấu, mà là nó có xu hướng biến phương tiện thành mục đích. Những gì có thể đo, tách, chuẩn hóa và quản lý thường được xem là đáng tin hơn những gì mơ hồ nhưng giàu tính sống. Khi kiểu tư duy này thống trị, thế giới dễ bị nhìn như một tập hợp đối tượng, quy trình và dữ liệu hơn là một mạng lưới quan hệ sinh động. Tác giả liên hệ sự lệch này với bộ máy hành chính, kỹ trị, tính quan liêu và thói quen tin rằng mô hình trừu tượng luôn tốt hơn kinh nghiệm trực tiếp. Phần phân tích này quan trọng vì nó không chỉ là phê bình khoa học thần kinh, mà còn là phê bình một nền văn hóa đang khuyến khích kiểm soát thay vì thấu hiểu. Sách cho thấy sự tiện lợi của tư duy phân tích có thể đi kèm cái giá là mất cảm nhận về toàn thể, về giá trị sống và về những yếu tố không dễ lượng hóa. Thứ ba, lịch sử văn minh phương Tây được đọc như lịch sử của sự mất cân bằng. Cuốn sách đặc biệt ở chỗ không dừng lại trong phạm vi sinh học, mà nối kết cấu trúc não với lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật phương Tây. McGilchrist lần theo nhiều thời kỳ, từ thế giới Hy Lạp cổ đại đến hiện đại, để chỉ ra rằng các nền văn hóa thường dao động giữa hai cách tiếp cận hiện thực. Ông dùng văn học, triết học, hội họa và các biến chuyển trí tuệ để minh họa cho sự căng kéo giữa cái nhìn rộng mở, giàu liên hệ và cái nhìn chia tách, thao tác. Điều đáng chú ý là tác giả không nói lịch sử tiến thẳng theo một đường duy nhất, mà là một quá trình trong đó, một lối nhìn dần áp đảo, lối nhìn kia. Vì thế, lịch sử trong sách không chỉ là chuỗi sự kiện, mà là lịch sử của chú ý và nhận thức. Cách đọc này giúp người đọc thấy rằng, những thay đổi văn hóa sâu xa thường không bắt đầu bằng chính trị hay công nghệ trước tiên, mà bằng việc con người học cách nhìn thế giới theo một khuôn mới. Đây là một điểm làm cho cuốn sách vừa mang tính học thuật vừa có chiều sâu phê bình văn minh. Thứ tư, trí tuệ. Ngôn ngữ và việc hiểu thế giới không thể chỉ dựa vào phân loại. McGilchrist cho rằng ngôn ngữ và khái niệm là công cụ cần thiết, nhưng chúng cũng có thể đánh lừa chúng ta nếu bị dùng như thực tại cuối cùng. Bán cầu trái có xu hướng đặt tên, chia nhóm và đóng khung, nhờ vậy tạo cảm giác hiểu biết rất chắc chắn. Tuy nhiên, sự chắc chắn ấy đôi khi chỉ là hiểu một phần, vì nó làm nghèo đi sự phức tạp và tính liên tục của đời sống. Bán cầu phải đóng vai trò quan trọng khi giúp ta nhận ra ngữ cảnh, ẩn ý, nghịch lý và những điều không thể giản lược thành nhãn dán. Đây là lý do sách nhấn mạnh rằng hiểu biết thật sự không chỉ là có nhiều dữ kiện hơn, mà là biết giữ được quan hệ giữa dữ kiện và toàn thể. Phần này rất giá trị cho người đọc vì nó chạm đến cách con người học tập, tranh luận và ra quyết định. Nó gợi ý rằng nếu chỉ tin vào mô hình, khái niệm và danh mục, ta có thể trở nên rất tự tin nhưng lại hiểu sai bản chất của những gì đang diễn ra trước mắt. Cuối cùng, bài học thực tiễn của cuốn sách là phục hồi chú ý, sự hiện diện và cái nhìn toàn thể. Dù mang tính triết học và khoa học, cuốn sách vẫn có chiều hướng ứng dụng rất rõ. McGilchrist không kêu gọi loại bỏ tư duy phân tích, mà kêu gọi đặt nó trở về đúng vị trí phục vụ cho cái nhìn rộng lớn hơn. Bài học thực tế là con người cần luyện lại khả năng chú ý, vì điều ta chú ý sẽ định hình cách ta sống và hiểu thế giới. Khi chỉ chú ý đến cái có thể kiểm soát, ta dễ đánh mất lòng trắc ẩn, khả năng sáng tạo và sự gắn bó với người khác cũng như với tự nhiên. Khi khôi phục được phẩm chất của bán cầu phải, con người có thể nhìn thấy quan hệ thay vì chỉ thấy mảnh vụn, thấy ý nghĩa thay vì chỉ thấy chức năng. Điều này làm cho cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu não bộ vì nó liên quan đến giáo dục, y học, nghệ thuật, lãnh đạo và đời sống tinh thần. Tác phẩm không đưa ra công thức đơn giản, nhưng nó tạo ra một khung suy nghĩ mạnh mẽ để tự đánh giá cách mình đang nhìn thế giới và cách xã hội đang được tổ chức. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến khoa học thần kinh, triết học, tâm lý học, lịch sử văn minh và phê bình văn hóa. Người đọc không cần là chuyên gia mới tiếp cận được, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu sẵn sàng đọc chậm và suy nghĩ sâu. Giá trị lớn của tác phẩm nằm ở việc nó nối kết nhiều lĩnh vực vốn thường bị tách rời, rồi đưa ra một câu hỏi xuyên suốt. Làm sao cách ta chú ý và diễn giải thế giới lại có thể định hình cả cá nhân lẫn nền văn minh? So với nhiều sách về não bộ, chỉ tập trung vào chức năng nhận thức hay mẹo cải thiện bản thân, cuốn này rộng hơn và tham vọng hơn nhiều. Nó không chỉ nói bán cầu não làm gì, mà còn hỏi một nền văn hóa sẽ ra sao khi một kiểu tư duy thống trị quá lâu. Chính sự kết hợp giữa khoa học, lịch sử và phê bình hiện đại khiến sách nổi bật. Đối với người đọc muốn hiểu sâu về gốc rễ của khủng hoảng nhận thức và sự mất cân bằng trong đời sống hiện đại, đây là một tác phẩm rất đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Ian McGilchrist, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!